Xin nói cái phần này thì tại sao hàng độc giác lại cao hơn cái hàng thanh văn? Bởi vì hàng thanh văn không thể tự ngộ được, mà phải nhờ nghe thuyết pháp giảng dạy rồi mới ngộ. Ngộ được lý tứ đế để ứng dụng tu, để cầu một đời hết nghiệp vào niết bàn. Còn hàng duyên giác thì do quán nhân duyên, tự mình quán, tự mình nhận rồi mình ngộ. Như vậy thì cái sức trí tuệ cái hàng độc giác mạnh hơn đó, mạnh hơn. Cho nên các ngài nghe quán được các pháp, rồi các ngài tự ngộ đạo rồi giáo hóa, chứ không phải do nghe, do sự hướng dẫn của thầy bạn. Thì như vậy hai bên, bên độc giác thì trí tuệ mạnh hơn, cho nên gọi là duyên giác đó. Các ngài ngộ từ lý nhân duyên, nhưng mà cũng thích ở rừng núi, thích ở chỗ hoang vắng chứ không thích ở chỗ đông người. Đó cũng là cái bệnh lo cho mình nhiều hơn là lo cho chúng sinh. Vì vậy mà thuộc về phần độc giác, tức là cái giác riêng mình thôi. Đó là cái hạng thứ hai. Như vậy thì hạng thứ hai này cao hơn hạng thứ nhất, vì các ngài thuộc về trung thừa. Cao hơn là vì cái trí tuệ tự giác nó cao. Bây giờ tới cái hàng thứ ba. Hàng thứ ba này thì hơi khó rồi đó. Như người căn tánh vốn sáng, công đức chứa nhóm nhiều đời, học chẳng bác thiệp mà vẫn tự sanh được sự hiểu biết. Tâm không duyên bất cứ chỗ nào mà hay lợi vật, từ bi rất lớn, chẳng bị ái kiến câu thúc, suốt ngày cứu độ chúng sanh, chẳng thấy có chúng sanh được độ. Nhất và dị đều đồng diệu chỉ, giải và hoặc đồng nguyên, nhân và pháp đều không, cho nên gọi là Bồ Tát. Đây nói tới hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là sao? Những người ra đời có cái căn tánh sáng sẵn, công đức chứa nhóm ở nhiều đời, học thì không phải là rộng, nhưng mà vẫn được tự sanh được cái sự hiểu biết ở nơi mình, chứ không có cấp bằng này cấp bằng nọ. Tâm không duyên bất cứ chỗ nào mà hay lợi vật, nó là không dính. Tâm không dính một cái gì mà hay làm lợi ích cho chúng sinh. Từ bi rất lớn, chẳng bị ái kiến câu thúc. Cái chữ từ bi và ái kiến, nhiều khi Phật tử mình có cái lầm ái kiến mà lại ngỡ từ bi, hoặc từ bi lại hiểu là ái kiến. Như vậy thì ái kiến là sao, từ bi là sao? Cái chỗ đó là cái chỗ phải hiểu cho rõ. Từ bi là cái tình thương không bị cột trói, không bị giới hạn. Không cột trói, không giới hạn, đó là tâm từ bi. Còn ái kiến, ái kiến cũng là tình thương, mà tình thương bị cột, bị giới hạn. Bà con mình thì mình thương, không phải bà con mình không thương, phải không? Chủng tộc mình thương, không phải chủng tộc mình không thương, vân vân. Đó thì cái đó là bị hạn cuộc, chứ không có thêm thang. Thì cái đó gọi là ái kiến. Như vậy thì quý vị kiểm lại mình, nặng về ái kiến hay nặng về từ bi? Chắc là ái kiến nhiều hơn là từ bi, phải không? Nhiều khi người thân mình vừa nghe họ mất cái thì mất ăn mất ngủ. Còn người láng giềng mà không phải thân thì họ mất mình cũng tỉnh bơ. Thì như vậy đó, cái mất ăn mất ngủ là từ bi hay là ái kiến? Hiểu vậy thì mới thấy cái nào là từ bi, cái nào là ái kiến. Chứ không phải thấy người đó hay thương lo cho trong gia đình, cho quyến thuộc, nó người đã từ bi quá, chưa chắc, phải không? Nó còn có những người thấy như lợt lạc đối với thân quyến, nhưng mà với mọi người thì họ xử cũng như thân quyến không khác, thì đó là cái tinh thần từ bi. Hiểu vậy thì chúng ta mới xử sự hợp với đạo lý. Còn người không hiểu vậy thì chúng ta nói từ bi mà rốt cuộc rồi là ai kiến hết, mà ái còn ái là còn câu thúc, mà câu thúc tức là còn trói buộc đó. Như vậy thì Bồ Tát chỉ có tâm từ bi rộng lớn, chứ không có tâm ái kiến bị câu thúc. Suốt ngày cứu độ chúng sanh, chẳng thấy có chúng sanh được độ. Mấy cái chỗ này quý vị nghe nó cũng hơi khó hiểu. Suốt ngày cứu độ chúng sanh mà chẳng thấy có chúng sanh được độ, nghĩa là sao? Tại sao mà cứu độ mà không thấy có chúng sanh được độ? Bởi nhiều khi có những người Phật tử cũng thắc mắc về tôi, nói sao mà người ta quy y trong lá phái có để ở thành phố hay là ở tỉnh nào, rồi số nhà, nhà số mấy, ở làng nào, vân vân, đường gì, mà trong lá phái của tôi không có ghi cái đó, chỉ nói đại khái là ở thành phố Hồ Chí Minh kia rồi. Thì như vậy thì quý vị nghĩ khi mà tôi cần gọi mấy Phật tử đó lại, tôi biết đâu tôi kiếm, kiếm được không? Chắc không biết đâu kiếm. Tại sao mà tôi không chịu khó ghi thêm chút nữa, nhà số mấy, ở đường nào, để có việc mình gọi cho dễ. Bởi vì quan niệm với tôi, làm lễ quy y cho Phật tử để Phật tử tu, chứ không phải để thành đệ tử trong nhà, có việc gì gọi lại để kêu sai biểu. Để tu thôi, nghĩa là cứ thọ quy y thọ giới là về tu, chừng nào ưng đi chùa đi, không đi thì thôi, nếu tu là được. Chứ tôi không có bao giờ làm cái lễ gì mà để đi từ nhà mời đâu, không có chuyện đó. Bởi vậy cho nên đâu cần phải để số nhà, để đường gì. Như vậy thì mình làm mà mình không có cột trong cái việc làm của mình, độ mà không nghĩ mình bây giờ có bao nhiêu đệ tử, tử A, B, C gì nhớ hết thuộc lòng, không có cái đó. Cho nên nhiều Phật tử tới như tôi mà hỏi thầy nhớ không, câu hỏi đó thật khổ tâm tôi lắm. Nếu mà bắt tôi nhớ thì tôi nhớ không nổi. Thành ra rồi quý Phật tử tới cứ gặp thưa thầy con pháp danh gì thì được rồi, thì chừng đó thì biết là đệ tử, chứ phải nhớ thì không nhớ. Bởi vì làm sao mà chú ý nhớ từng người, mà chú ý nhớ từng người thì quên những người khác làm sao, phải không? Cho nên tôi chỉ cốt làm sao cho Phật tử biết tu, hiểu đạo để tu đủ rồi, cái đó là cái mãn nguyện của tôi. Còn Phật tử có nhớ tôi đi chùa tốt, không nhớ tôi không sao hết, tu là tôi mãn nguyện. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý tại sao độ tất cả mà không thấy mình là người hay độ, hay là chúng sanh là người được độ. Nhất và dị đều đồng diệu chỉ, giải và hoặc đồng nguyên, nhân và pháp đều không, cho nên gọi là Bồ Tát. Mấy cái này thật là khó. Một và khác đều đồng diệu chỉ, cũng ở trong một diệu chỉ thôi. Giải là hiểu, hoặc là mê. Hiểu hay là tỉnh và cái mê đồng một nguồn. Nhân và pháp đều không. Nhân là người, là ngã, pháp là sự vật, đều không có thiệt, cho nên gọi là Bồ Tát. Nói tóm lại, Bồ Tát độ chúng sinh thì không có cái chia ra đây là một, kia là hai, không còn cái pháp đối đãi, không còn pháp đối đãi. Bởi không có đối đãi cho nên không có ngã, không có pháp, thì gọi đó là Bồ Tát. Chữ giải và hoặc đồng nguyên này thì hồi nãy tôi nói ví dụ đó, có thể quý vị nhớ thì hiểu. Giải là sáng, là minh. mà hoặc là mê, là vô minh. Minh và vô minh nó đồng nguồn, cũng như cùng một cái nhà này, cùng một cái nhà này mà khi ban đêm chúng ta tắt đèn hết thì gọi đó là tối, khi chúng ta mở đèn ra thì gọi là sáng. Sáng tối nó đuổi nhau, nhưng cái nhà thì mấy? Cái nhà chỉ có một thôi. Sáng cũng ở trong cái nhà đó, tối cũng ở trong cái nhà đó, không có hai. Vì vậy mà nó giải hoặc đồng nguyên, đồng nguồn. Cũng thân này mà mê khác, ngộ khác, phải không? Chứ không phải ngộ rồi bỏ thân này qua thân khác mới ngộ. À, như vậy thì chúng ta mới thấy mê là vì chúng ta lầm, hiểu không đúng. Khi chúng ta nhận đúng rồi thì hết lầm, cũng là một con người chứ không phải là hai. Vì vậy mà tất cả pháp tạm chia là minh là vô minh, chứ sự thật không có hai. Tôi nói một cái thí dụ gần nhất là thí dụ như lúc chúng ta chưa đi học thì lúc đó gọi mình là gì? Là người dốt, phải không? Rồi chịu khó đi học 5 năm, 7 năm, đọc viết đàng hoàng thì gọi là người biết chữ. Người dốt và người biết chữ là hai. Hai hay một? Chỉ một thôi. Nhưng mà khi trước là dốt, khi này là biết chữ. Khác cái thời gian, chứ con người không có hai, phải không? Mê với ngộ cũng vậy. Ngày trước không hiểu thì chúng ta là mê, ngày nay hiểu chúng ta là ngộ. Không có hai người. Vì vậy mà nó đồng một nguồn. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa của Phật Pháp rất là thâm sâu. Không phải nói một cái chuyện không có với tới, không thể làm được. Đó là cái chuyện thật. Nguyên vì hạnh tu của các ngài lấy lục độ làm chánh nhân, thực hành bố thí thì bỏ thân hết của, trì giới thì kiết la, tức là giới nhỏ cũng không phạm, nhẫn nhục thì thấu rõ vô ngã, cắt thân nào hại gì, an nhẫn sự khen chê, bát phong chẳng động, tinh tấn thì siêng năng cầu pháp, chí đạo như cứu lửa cháy đầu. Sự tu hành và giáo hóa người trong khoảng sát na cũng không gián đoạn, thiền na thì thanh tâm yên lặng, an vang tức là sở tức, vi tế ở trong tịch định để tự nuôi thân, dùng vốn quay nghi để lợi vật, trí tuệ thì rõ biết duyên thể, tự thánh vô sanh, muôn pháp đều như nguồn tâm vắng lặng. Ở đây nói cái pháp tu của Bồ Tát, các ngài tu như thế nào. Đó. Nguyên vì hạnh tu của các ngài lấy lục độ làm chánh nhân. Bồ Tát tu thì tu lục độ. Lục độ, lục độ thì thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thiền định, thứ sáu là trí tuệ, gọi là pháp lục độ. Bây giờ đứng về mặt bố thí thì ngài bố thí như thế nào? Bỏ thân hết của. Nghĩa là khi làm việc bố thí thì bố thí quên thân, bố thí hết của mà không có hối tiếc. Đó là cái hạnh bố thí của Bồ Tát. Rồi khi trì giới thì trì như thế nào? Giới lớn, giới nặng giữ, giới trọng giữ, mà giới khinh cũng không dám coi thường. Đó, đó gọi là trì giới. Rồi nhẫn nhục, khi nhẫn nhục rồi các ngài tu thế nào? Thì thấu rõ vô ngã, cái thân này không có cái ta thiệt, thì dù cho cắt cái thân của mình để mà giúp cho chúng sinh thì con không thấy gì là hại. Rồi an nhẫn sự khen chê, bát phong chẳng động. Đó. An nhẫn, nhẫn nhục thì có hai cái phần, một phần nhẫn nhục về nội tâm, thì nội tâm mình gặp những cái cảnh vui, buồn, thương, ghét, mình đều an nhẫn được. Rồi về phần thể xác, dầu có thể thân này phải nhọc nhằn, phải đau đớn, mà hy sinh cho người có lợi, cũng không có tiếc, cũng vẫn làm nữa. Cho đến bát phong thổi chẳng động, thì quý vị nhớ, quý vị được mấy phong thổi không động? Bát phong tức là tám gió, tám gió thổi không động, đó là cái hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì hiện giờ chúng ta kiểm lại mình coi mấy gió thổi không động. Đây tám gió. Gió thứ nhất là lợi, suy, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Lợi tức là được tài lợi. Vì tôi nói thí dụ như bây giờ quý Phật tử đang bình thường, một hôm nào đó có một chú có tật đem cái giấy số lại nài mua, vì thương người ta có tật thôi ráng mua, mua rồi thì bỏ trong hộp tủ không quan trọng, nhưng mà bất thành mà sổ số cái mình lôi ra thấy thì trúng, đêm nó ngủ được không, đêm đâu quý vị ngủ ngon không, mà trúng độc đắc nữa chứ, thì đêm đó quý vị có an lòng mà ngủ một cách bình thản, hay là đêm đó hết ngủ? Mà hết ngủ thì cái gió lợi nó làm cho quý vị rung rinh rồi, phải không? Đó, cái đó là lợi, được tài lợi là cũng động, nghĩa là chỉ cần nghe mình trúng số độc đắc thì đêm đó là mất ăn mất ngủ, thì đó là cái lợi, được lợi. Thì cái lợi là cái dễ nhất đó, phải không? Nghĩa là bỗng dưng nó đến cho mình, mà tại sao mình ngủ không được?